Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin người một điều lạ trên trời để thử người. Người thở dài mà nói, tại sao thế hệ này lại xin điều lạ? Quả thật, ta bảo các ông hay, sẽ chẳng có điều lạ nào cho thế hệ này. Rồi họ bỏ đi, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ hai của tuần thứ sáu thường niên. Và chúng ta thấy bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm mà được Thánh Marco diễn tả, đó là các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta để ý cái chữ tranh luận nhé. Không phải họ không có gọi là bàn luận, gọi là discuss, mà là tranh luận, là argue. Nhưng mà không có tranh cãi, dispute. Đấy, nó cái nó hơi khác nhau, nó tranh luận. Có nghĩa là họ không chịu một Chúa Giêsu về cái vấn đề gì đó. Do đó họ tranh luận với Chúa. Chúng ta ở đây Thánh và cô không có tả rõ là tranh luận về vấn đề gì. Nhưng mà đại khái là tranh luận. Mà tranh luận ấy, thì có nghĩa là không đồng ý với nhau. Còn bàn luận á, thì có nghĩa là đưa ra một vấn đề gì bàn với nhau để mà đi đến quyết định chung. Còn tranh cãi á, là tranh luận một cách rất là dữ dội. Có nghĩa là chủ quan cho mình là đúng, không chịu người khác và cãi nhau đến nỗi là đánh nhau luôn. Đó là tranh cãi. Ở đây tranh luận á, thì có nghĩa là đưa ra quan điểm của mình và cho con mình là đúng. Và quan điểm người khác không có đúng như mình nghĩ. Ta nói nên cái vấn đề đây là Thánh Marco dùng chữ tranh luận với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không tranh luận với họ, nhưng mà họ tranh luận với Chúa bởi vì họ không chịu Chúa ở một cái điểm nào đó, ở một vấn đề nào đó. Thì bây giờ chúng ta thử hỏi đó là vậy thì cái tranh luận về vấn đề gì? Thật sự ra nếu mà căn cứ vào các đoạn phúc âm khác đó, thì chúng ta thấy là cái thành phần đang tranh luận với Chúa Giêsu mà được diễn tả trong phúc âm đây đó, đó là các người biệt phái. Các người biệt phái nha. Mà các người biệt phái đây á, là khuynh hướng của họ là gì? Là họ giữ luật, thông luật và dạy luật. Đại khái như vậy. Nhất là những cái vị mà trong phái của họ nó biệt phái đó là luật sĩ nữa. Thì là thành phần dạy luật nữa cho dân chúng. Như thế thì họ là thành phần thông luật. Mà đã thông luật đó, thì họ rất là ngứa mắt với Chúa Giêsu trong tất cả những gì Chúa làm, trong những gì Chúa nói nữa. Bởi vì Chúa nói và làm hầu như toàn là những cái phạm luật không, trái luật không, họ không có chịu. Chẳng hạn như là Chúa bênh các môn đệ đi hái lúa, bứt lúa, ăn trong ngày thứ bảy, trong ngày hưu lễ. Kể cả vấn đề là tục lệ của loài người là không rửa tay trước khi ăn. Rồi còn phần Chúa đã chữa bệnh trong ngày hưu lễ. Đấy, toàn những cái Chúa làm những cái phạm luật. Chẳng những luật Chúa mà còn cả luật loài người nữa. Thầy trò của ông là chuyên môn là phá luật. Chơi như là chơi ngông không à. Do đó nên họ không chịu. Thế đó có thể là họ bàn với nhau rồi họ đến họ tranh luận với Chúa Giêsu. Và cũng có những cái lần khác chúng ta thấy không, họ cũng có vẻ đàng hoàng hơn, họ lịch sự hơn, họ không có phải là tranh luận nữa, nhưng mà họ tôn trọng Chúa, và họ tới họ hỏi Chúa. Nhưng mà vấn đề họ hỏi cũng quanh quẩn luật thôi. Chẳng hạn họ hỏi những cái gì? Chúng ta nhớ coi. Họ hỏi là có được phép ly dị vợ không? Cũng là luật. Đấy là vấn đề tiêu cực. Ly dị vợ có nghĩa là tiêu cực. Thì còn vấn đề tích cực cũng là luật nữa. Đó là cái gì? Trong lề luật, điều nào cao trọng nhất? Họ cũng hỏi Chúa Giêsu như vậy, cũng là lề luật. Bởi thế nên chúng ta suy ra đó là họ tranh luận với Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay như được Thánh Marco diễn tả. Đó là họ tranh luận về vấn đề luật đối với Chúa. Nhưng mà có những lần mà Chúa đặt với họ, họ không có thể trả lời được. Chúa, chẳng hạn Chúa hỏi là ngày hưu lễ được làm lành hay là giết hại, sát hại? Không trả lời được. Và bây giờ còn tranh luận cái gì? Họ đã không chịu Chúa thì chớ. Họ tranh luận, họ cho Chúa trả lời, sao trả lời? Họ vẫn không có chịu, họ chủ quan, họ vẫn cho họ là đúng. Rồi cuối cùng, họ làm cái gì? Họ xin người một điềm lạ trên trời để thử người. Tranh luận với Chúa, không thắng được Chúa. Thì bây giờ xin điềm lạ từ trời để thử người. Tại sao để thử người? Để xem là người có thật sự là đấng thiên sai hay không? Có làm được những sự lạ lùng hay không? Đấy, thì nếu mà làm sự lạ lùng á, thì những cái lý luận của người, những cái nguyên tắc của người ra đó thì mới thật sự là đúng. Và họ có thể họ phục. Nhưng mà người phải làm một cái sự lạ gì đó. Thật sự ra Chúa Giêsu làm đầy cái sự lạ rồi. Phép lạ đấy, trừ quỷ đấy, có phải là sự lạ không? Mà sao họ vẫn không chấp nhận? Họ còn xuyên tạc nó lên khác. Chúa trừ quỷ, họ nói là lấy quỷ cá mà trừ quỷ con. Vậy thì họ xin cái điểm lạ gì đây? Điểm lạ theo ý của họ cơ, chứ không phải điểm lạ như Chúa làm. Cái gì cũng phải như ý họ mới được, như những cái gì Chúa làm thì họ không chấp nhận. Có nghĩa là họ tôn sùng một vị Thiên Chúa chủ quan. Họ tôn thờ ngẫu tượng, Thiên Chúa phải là thế này của họ mới là Thiên Chúa. Còn Thiên Chúa mà thế kia không phải là Thiên Chúa của họ. Do đó người thở dài mà nói. Chúa Giêsu thở dài có nghĩa là chán họ lắm rồi. Đại khái chúng ta có thể nói như vậy. Thở dài nghĩa là không hiểu họ làm sao nữa. Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, ta bảo cho các ông hay, sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào hết. Bởi vì sao? Họ đâu chấp nhận điềm lạ đâu. Họ xin điềm lạ nhưng mà làm những cái sự lạ mà họ không làm được, họ lại không chấp nhận. Thì họ muốn điềm lạ gì? Có nghĩa là chẳng có điềm lạ nào đối với họ hết. Chỉ có họ là nhất thôi. Còn ngoài ra Chúa chỉ làm xiềng cho họ coi vậy thôi. Giống như Herode đó, gặp Chúa là chỉ muốn Chúa làm xiềng, Chúa làm phép lạ cho coi, cho nó bỏ cái tính tò mò, giống như làm xiềng vậy. Thì như vậy là con người coi Chúa chỉ là đồ chơi, chỉ là cái phương tiện cho họ thỏa mãn thôi, chứ không phải là đấng mà họ phải tôn thờ, đấng họ phải tin tưởng, đấng và họ tuân theo. Rồi cuối cùng Chúa Giêsu làm sao? Rồi bỏ họ ở đó, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Chúa gặp gỡ họ, trao đổi với họ, nhưng họ không chấp nhận người. Thì bây giờ người làm sao? Người có phải cứ ở lại với họ là cãi mãi à? Hay là phải làm phép lạ cho họ coi à? Trong khi đó họ không tin người, không có phép lạ nào họ chấp nhận hết. Vậy thì người không bỏ họ mà đi thì làm cái gì? Người phải bỏ họ đi bởi vì nhiều người khác cần người hơn. Người đến để tìm một con chiên lạc mà biết ăn năn thống hối, còn hơn là 99 con cho mình là công chính, không cần được cứu độ, cho mình là khỏe mạnh, không cần thầy thuốc. Thì những người đó, Ngài cũng không cần họ. Ngài để cho họ tự động mà suy nghĩ cho tới khi họ thấy được là họ phải cần đến người. Và lúc bây giờ, người vẫn thương họ chứ không phải bỏ họ đi là bỏ họ luôn. Người bỏ họ đi là một cái cử chỉ để cho họ thấy rằng họ rất là đáng thương. Và hãy tự suy nghĩ đi. Hãy tự suy nghĩ lại đi. Để thấy được chân lý ở chỗ nào. Nhờ đó mới có thể tin vào người. Còn ngoài ra, người cứ ở với họ, họ chắc chắn không thể tin vào người. Và điều này chúng ta cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính các môn đệ, chính các tông đồ cũng vậy, chúng ta thấy không? Ở với Chúa bao nhiêu năm, 3 năm trời đi sát với Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, full time với Chúa, thấy Chúa, nghe Chúa, sờ đến Chúa. Vậy mà cuối cùng chối Chúa, bán Chúa, bỏ Chúa. Cái đó nên đâu có lạ gì những cái người biệt phái là những cái người vẫn tôn sùng cái Do Thái giáo một cách cực đoan và sống giả hình bề ngoài và ham danh vọng, ham quyền bính, thì làm sao mà có thể tin Chúa được, có thể chấp nhận Chúa được. Bởi thế nên Chúa cũng phải nhẫn lại từ từ để mà cải hóa họ, để mà cải hóa họ. Do đó nên qua bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy là Chúa Giêsu vẫn tỏ ra những cái thái độ của một con người, người thở dài mà nói. Đấy, người thở dài có nghĩa là người cũng cảm thấy là những cái con người mà họ vừa tranh luận với người đó rất là khó cải thiện đời sống, rất là khó chấp nhận chân lý, mà người cũng đã cố gắng để giúp cho họ rồi, nhưng mà họ vẫn không chấp nhận. Và vì thế nên Ngài để cho họ để tự động nghĩ lại một cách nào đó, và chắc chắn là Ngài sẽ ban ơn cho họ bên trong để họ có thể nhận biết Ngài. Chứ còn không, không thể nhận biết Ngài. Các môn đệ cũng vậy, chúng ta thấy không? Khi mà Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các vị vẫn chưa có tin. Vẫn chưa có tin dù người băng qua cửa đang đóng kín để mà vào. Các vị cũng không tin nó là người, lại tưởng là ma. Và Chúa phải chứng minh đủ thứ cho các vị thấy là chính là người chứ không ai khác hết. Nào là ăn trước mặt họ, rồi ăn phải không ăn hết còn dư để đưa cho họ biết là có ăn thật đấy, có xác và ăn đấy, chứ không phải là có ma, chứ không phải là không có xác. Rồi cuối cùng Ngài chứng minh bằng những cái lời của Thánh Kinh ứng nghiệm về người đó, các môn đệ cũng chưa có tin. Cho tới cuối cùng là người phải làm một cái việc then chốt nhất để cho các vị tin, đó là cái gì? Mở lòng trí cho các vị nữa. Mở lòng trí nữa có nghĩa là người phải đánh động tâm hồn của các vị. Các vị mới, à, thì ra thế. Chứ còn nếu không mở lòng á, thì chỉ những cái bề ngoài thôi, chứng minh thầy đây rồi, ăn uống rồi, lời thánh kinh gì đấy, các vị vẫn chưa chấp nhận được. Cho tới khi các vị được soi sáng bề trong. Và vì thế nên Chúa nói là thầy đi thì có ích lợi cho các con, bởi vì chỉ có Thánh Thần xuống mới làm cho các tông đồ hiểu được trọn vẹn sự thật về Chúa Kitô mà thôi. Thì đây cũng vậy, những người biệt phái đây cũng thế. Họ không thể hiểu được Chúa Giêsu, họ không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, do đó họ không thể hiểu được. Không thể hiểu được. Và hơn nữa, họ cũng không có Thánh Thần như là các thánh tông đồ. Và họ không được Chúa hiện ra rồi phải cắt nghĩa từng ly từng tí, rồi mở óc ra cho mọi hiểu như các thánh tông đồ. Do đó nên, họ là họ. Họ đáng thương. Và vì thế nên, Chúa Giêsu vẫn chờ đợi họ. Để họ có thể một lúc nào đó mở lòng mình ra để cho Chúa ban ơn cho họ. Nhờ đó họ có thể tin tưởng vào Ngài. Chúng ta cũng vậy. Đời sống của chúng ta cũng có những lúc rất là bối rối. Bối rối đến độ mà chính cha linh hồn chúng ta, chính cha giải tội nói, chúng ta cũng không tin. Chúng ta cứ tin chúng ta thôi. Chúng ta cứ nghĩ chúng ta là đúng, mà trong khi chúng ta đang bối rối, chúng ta đang bàn hỏi, nhưng mà lại không nghe cái người mà chúng ta bàn hỏi. Người cắt nghĩa cho chúng ta đủ mọi thứ hết, căn cứ trên Thánh Kinh, căn cứ trên lời Chúa, căn cứ vào kinh nghiệm sống, căn cứ trên sự khôn ngoan. Chúng ta vẫn không tin. Đấy là những con người rất là đáng thương, con người bối rối, đáng thương. Và chúng ta còn bị một cái này nữa, chúng ta lại thích những cái điểm lạ. Đấy, cái người Hy Lạp á, là cái người về lý trí, cái gì có lý là họ tin. Còn người Do Thái á, là toàn điểm lạ thôi, phải có điểm lạ họ mới tin. Đấy, bởi vì sao vậy? Bởi vì trong Cựu Ước, Chúa hay làm những phép lạ. Và vì thế họ cứ căn cứ vào các phép lạ để chứng tỏ là Chúa. Và cái người Hy Lạp á, là thuộc về Âu Châu, còn người Do Thái thuộc về Á Châu. Mà người Á Châu đây chúng ta thấy không? Là hay là sốt sắng lắm. Nhưng mà cũng mê tín dị đoan trong đó. Thế mà có một cái gì lạ là chạy theo là tin liền là loan truyền. Thì ở đây cái người Do Thái là như vậy. Nhưng mà được một cái là cái điểm lạ và những cái người mà mong thấy những điểm lạ đó cũng tốt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Chúa tỏ mình ra và họ biết Chúa, thì họ tin ngay, tin theo. Còn hơn là những người ly sự, phải đúng như ý của họ, họ mới tin. Đấy, nó khác nhau chỗ đó. Bởi thế, giàu sao đi nữa, những người biệt phái hôm nay cũng còn đang ham cái điểm lạ. Mà khi ham điểm lạ đó, cũng là muốn thấy những cái gì trỗi vượt trên mình để có thể chấp nhận và tin tưởng. Thì Chúa sẽ ban cho họ một cái điểm lạ. Bởi thế nên, ở trong bài phúc âm này không nói, nhưng mà bài phúc âm của Thánh Matthew có nói đó là cái gì? Sẽ chẳng cho thế hệ này một điểm lạ nào khác ngoài điểm lạ tiên tri Jonah. Đó là điểm lạ vượt qua của Chúa Kitô. Và chỉ có điểm lạ đó mới có thể cứu họ được mà thôi. Xin mẹ cho chúng con biết luôn luôn tin vào Chúa Kitô là điểm lạ vĩ đại nhất của cuộc đời chúng con, để nhờ đó chúng con được biến đổi và làm tông đồ cho Chúa. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa ngoan.